Vì vậy, hiện nay chẳng còn sự kết án nào đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì luật của Thánh Linh, sự sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm được do bị xác thịt làm cho suy yếu, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã sai con Ngài đến trong xác thể giống như xác thịt tội lỗi để làm của lễ chuộc tội. Và Ngài đã đón phạt tội lỗi trong xác thịt. Ngài làm vậy để những đòi hỏi của luật pháp được làm trọn trong chúng ta. Những người không bước theo xác thịt, nhưng theo Thánh Linh. Người sống theo xác thịt, chú tâm vào những điều thuộc xác thịt. Nhưng người sống theo Thánh Linh, chú tâm vào những điều thuộc Thánh Linh. Vì chú tâm vào xác thịt là sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh là sự sống và bình an. Ấy là vì tâm trí chuyên chú vào xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục luật pháp của Đức Chúa Trời, mà nó cũng không thể phục được. Người sống theo xác thịt không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, anh em không ở trong xác thịt, mà là trong Thánh Linh. Nếu quả đúng Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống trong anh em, còn ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, thì người đó không thuộc về Ngài. Nếu Chúa Cứu Thế sống trong anh em, thì thân thể chết vì cớ tội lỗi, nhưng tâm linh lại sống nhờ sự công bình. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, sống trong anh em, thì Đấng đã khiến Chúa Cứu Thế sống lại từ cõi chết đó, cũng sẽ qua Thánh Linh Ngài, sống trong anh em mà ban sự sống cho thân thể sẽ chết của anh em. Vậy thưa anh em, chúng ta mắc nợ, nhưng không phải là nợ xác thịt, để phải sống theo xác thịt. Vì nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ chết. Còn nếu anh em nhờ Thánh Linh làm chết các việc làm của xác thịt, thì anh em sẽ sống. Vì những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Vì anh em không tiếp nhận tâm trạng nô lệ trở lại để phải sợ hãi. Thay vào đó, anh em đã nhận được tinh thần làm con nuôi. Bởi đó chúng ta gọi Abba, Cha. Chính Thánh Linh làm chứng cho tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta là con cái, thì chúng ta cũng là người thừa kế. Người thừa kế của Đức Chúa Trời. Đồng thời chúng ta cũng là người đồng thừa kế với Chúa Cứu Thế. Nếu chúng ta thật sự chịu khổ với Ngài, để cũng được vinh hiển với Ngài. Vì tôi xem những khổ đau trong đời này chẳng đáng so sánh với vinh quang sẽ được bày tỏ ra cho chúng ta. Tạo vật thiết tha trong chờ con cái Đức Chúa Trời được tỏ bày ra. Vì muôn vật đã phải chịu tình trạng phù phiếm, chẳng phải vì tự nguyện, nhưng do Đấng buộc chúng phải chịu như vậy, với sự đảm bảo chắc chắn rằng chúng sẽ được giải cứu khỏi kiếp nô lệ tình trạng hư nát, và từ đó mang đến sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng, toàn thể tạo vật đều rên xiết và nhọc nhằn trong đau đớn đến tận ngày nay. Không chỉ vậy, mà cả chúng ta là kẻ có bông trái đầu mùa của Thánh Linh, thậm chí chúng ta cũng rên xiết trong lòng, chờ đợi được làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể mình. Vì chúng ta được cứu bởi lòng tin như vậy, nhưng điều mà chúng ta tin là sẽ xảy ra vẫn chưa có. Vì ai lại quả quyết chờ đợi điều mình đã thấy rồi? Nhưng nếu chúng ta tin chắc về điều mình chưa thấy, tức chúng ta kiên nhẫn chờ đợi điều đó. Tương tự, Thánh Linh cũng trợ giúp trong sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào. Nhưng chính Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những tiếng rên rỉ không diễn đạt bằng lời được. Đấng dò xét lòng người biết ý nghĩ của Thánh Linh, vì Ngài cầu thay cho các tín hữu theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng, với những ai yêu mến Đức Chúa Trời, thì Ngài khiến mọi việc hiệp lại làm ích cho họ, tức cho những kẻ được gọi theo mục đích của Ngài. Vì những ai mà Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy trở thành con cả giữa nhiều anh em. Những ai mà Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những ai mà Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Những ai mà Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Vậy chúng ta sẽ nói gì về những điều này? Nếu Đức Chúa Trời binh vực chúng ta, thì còn ai dám chống lại chúng ta? Đấng đã không tiếc chính con mình, mà lại hy sinh con ấy vì tất cả chúng ta, thì thế nào Ngài lại không ban hết mọi thứ cùng với con đó cho chúng ta ư? Ai sẽ cáo tội những người được chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình. Ai là người sẽ kết án? Chúa cứu thế Giê-xu, Đấng đã chết cho chúng ta, và quan trọng hơn, Ngài cũng là Đấng đã sống lại. Ngài hiện đang cai trị với Đức Chúa Trời tại nơi cao trọng, và Ngài là Đấng cầu thay cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Chúa cứu thế? Phải chăng đó là đau khổ, hoạn nạn, bức hại, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay gươm giáo chăng? Như có lời chép: vì cớ Ngài mà suốt ngày chúng con bị giết, chúng con bị xem như chiên bị đem đến lò mổ. Trong tất cả mọi việc này, chúng ta thừa sức đắc thắng nhờ Đấng yêu chúng ta. Vì tôi tin chắc rằng, cho dù là sự chết, sự sống, thiên sứ, chính quyền, các việc hiện tại, những sự sẽ đến, quyền lực, trời cao, bể thẳm hay bất kỳ tạo vật nào khác, cũng sẽ không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời, là tình yêu ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta.